Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Hoa Kỳ năm 2022, Liên Hợp Quốc rà soát việc thực thi quyền trẻ em của Việt Nam.
Chúng ta biết là Việt Nam là một trong những quốc gia là phê chuẩn công ước về quyền trẻ em rất là sớm, nhưng mà trong bao nhiêu năm qua thì nhà nước Việt Nam vẫn không hề tôn trọng cái công ước này và vi phạm cái quyền trẻ em về nhiều mặt.
Nhà báo Song Chi chia sẻ với VOA về các vấn đề bà trình bày với Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Phái bộ Mỹ yêu cầu có thông tin nơi sinh trong hộ chiếu xanh tím mới của Việt Nam. Hỏa hoạn chết người liên tiếp xảy ra, Thủ tướng Việt Nam muốn truy trách nhiệm ngăn chặn. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 9, dưới sự chủ trì của trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, tiến sĩ Eli Ratner và Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Trung tá Martin Manners cho biết trong một thông cáo rằng đây là diễn đàn cấp cao nhất nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh các động lực khu vực đang thay đổi ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tại cuộc họp, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ratner khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập là lâu dài. Đồng thời, ông nhấn mạnh sự ủng hộ liên tục của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ cũng tái khẳng định tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và nhất trí làm việc tập thể và với các đối tác cùng chí hướng để giải quyết các tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình, thông cáo cho biết thêm. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác thiết thực giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, những nỗ lực chung trong việc tìm kiếm hài cốt của binh sĩ mất tích của cả hai bên và ghi nhận cam kết lâu dài của Bộ Quốc phòng đối với các nỗ lực xử lý dioxin. Ngoài ra, tiến sĩ Ratner cũng chia sẻ dữ liệu mới do Đại học Harvard cung cấp nhằm giúp xác định những quân nhân Việt mất tích. Cả hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ cũng nhất trí tập trung tăng cường hợp tác hai bên trong lĩnh vực thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin, an ninh mạng và quân y.
Điện Kremlin hôm thứ Hai 12 tháng 9 nói rằng Nga sẽ đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phản ứng đầu tiên của Điện Kremlin đối với những tiến bộ quan trọng của Ukraine vào cuối tuần qua ở khu vực Kharkiv. Trong cuộc họp với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết không có cuộc thảo luận nào diễn ra về khả năng phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, một trong những khuyến nghị chính của cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA từ chuyến thăm nhà máy. Ông Peskov từ chối trả lời các câu hỏi về khả năng huy động để hỗ trợ chiến dịch quân sự.
Nông dân Ukraine có khả năng phải cắt giảm ít nhất 30% diện tích gieo hạt vụ đông vì giá hạt giống và nhiên liệu tăng cao trong khi giá bán ngũ cốc của họ thấp. Hội đồng Nông nghiệp Ukraine UAC cho biết vào hôm thứ Hai 12 tháng 9. Ukraine đã bắt đầu gieo hạt vụ đông năm 2022 và Bộ Nông nghiệp cho biết vào tháng trước rằng họ dự kiến diện tích gieo hạt lúa mì vụ đông có thể giảm xuống 3,8 triệu hecta từ 4,6 triệu hecta vào năm trước. Ukraine đã gieo hơn 6 triệu hecta lúa mì vụ đông cho vụ thu hoạch năm 2022. Tuy nhiên, một khu vực rộng lớn đã bị chiếm đóng trong cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2 và chỉ có khoảng 4,6 triệu hecta lúa mì sẽ được thu hoạch trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho biết, các lý do chính khuyến khích các nhà sản xuất nông nghiệp giảm diện tích gieo trồng là chi phí phân bón cao, vấn đề bán ngũ cốc cũng như giá thu mua nông sản quá thấp. Hội đồng này đại diện cho hàng ngàn nhà sản xuất nông nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Ukraine. UAC dẫn lời một nông dân Ukraine từ vùng Kiev cho biết, chúng tôi sẽ giảm gần một nửa số lượng gieo xạ vụ đông. Tôi thấy không thực tế khi bán lúa mì hiện nay với giá vốn và vẫn gieo xạ khi không bán được. Tôi đang tìm kiếm thị trường tiêu thụ, Để giao xạ ngay bây giờ, trang trại cần phải bán 500 đến 700 tấn. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã sụt giảm kể từ khi bắt đầu chiến tranh vì các cảng ở Biển Đen là tuyến đường vận chuyển chính cho hàng hóa đã bị đóng, khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao và gây ra lo ngại về tình trạng thiếu hụt ở châu Phi và Trung Đông. Ba cảng ở Biển Đen đã được mở cửa trở lại vào cuối tháng 7 theo một thỏa thuận giữa Moscow và Kiev do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Kazakhstan và Uzbekistan từ ngày 14 đến 16 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai 12 tháng 9. Trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông kể từ khi Trung Quốc đóng cửa biên giới do COVID-19. Chuyến thăm sẽ trùng với hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO tại thành phố Samarkand của Uzbekistan và ông Tập sẽ gặp Tổng thống Kazakhstan Kasmi Chomat Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm. Chuyến đi nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược của Trung Quốc với các quốc gia Trung Á vào thời điểm quan hệ của nước này với nhiều quốc gia phương Tây đang trở nên căng thẳng, do quan hệ đối tác được nói là không có giới hạn giữa Trung Quốc với Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine kể từ tháng 2. Tháng trước, Wall Street Journal dẫn nguồn tin ẩn danh nói rằng ông Tập đang cân nhắc chuyến đi đến Trung Á để gặp ông Putin và các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh SCO. Tuyên bố hôm thứ Hai của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến ông Putin. Chuyến công du nước ngoài được biết đến gần đây nhất của ông Tập là đến Myanmar vào tháng 1 năm 2020, ngay trước khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do tình trạng lây nhiễm của loại virus corona mới. Chuyến đi cuối cùng của ông ra khỏi Trung Quốc đại lục là vào ngày 30 tháng 6 tới Hồng Kông để đánh dấu kỷ niệm 25 năm, ngày thành phố này được Anh bàn giao cho Bắc Kinh vào năm 1997. Trong những tháng gần đây, nhiều đồn đoán về việc ông Tập sẽ đến thăm những quốc gia nào và khi nào những chuyến thăm đó có thể diễn ra. SCO là một khối an ninh khu vực được thành lập vào năm 2001 để chống lại Hồi giáo cực đoan và các mối lo ngại về an ninh khác. Ban đầu, nhóm bao gồm Trung Quốc, Nga và bốn nước Cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ, trước khi Ấn Độ và Pakistan gia nhập vào năm 2017. Tháng trước, cố vấn lâu năm của Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông Tập và ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tại đảo nghỉ mát Bali của Indonesia. Vào giữa tháng 10, ông Tập được cho là sẽ đảm bảo nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba chưa từng có tiền lệ tại đại hội 5 năm một lần của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Những nỗ lực để đối phó với bệnh AIDS, lao và sốt rét bắt đầu hồi phục vào năm ngoái sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Thế nhưng thế giới vẫn chưa đi đúng hướng để đánh bại những căn bệnh giết người này. Báo cáo năm 2022 của Quỹ Toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét vừa công bố hôm 12 tháng 9 cho biết số người tiếp cận với các nỗ lực điều trị và phòng ngừa đã tăng trở lại vào năm ngoái sau khi giảm lần đầu tiên sau gần 20 năm vào năm 2020. Tuy nhiên tất cả những điều đã mất vẫn chưa thể lấy lại được, ông Peter Sands, người đứng đầu quỹ có trụ sở tại Geneva, nói. Hầu hết các quốc gia đã làm rất ấn tượng trong việc phục hồi sau sự gián đoạn khủng khiếp năm 2020, nhưng vẫn chưa đạt đến điểm mà chúng ta muốn. Còn quá nhiều người vẫn đang chết vì những căn bệnh này, ông nói với Reuters vào tuần trước. Số người được điều trị bệnh lao đã giảm 19% vào năm 2020, xuống còn 4,5 triệu người. Vào năm 2021, con số này tăng trở lại 12% lên 5,3 triệu người, chỉ thấp hơn 5,5 triệu người so với trước đại dịch. Mặc dù các chương trình sốt rét và AIDS đã vượt qua mức năm 2019, nhưng tác động của đại dịch có nghĩa là chúng ta vẫn chưa quay lại đúng hướng trong mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2020. Ông Sands cũng cảnh báo về tác động của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, vốn càng trầm trọng hơn bởi cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các bệnh truyền nhiễm thường gây tử vong nhiều hơn cho những người có cơ thể suy yếu do suy dinh dưỡng, và họ cũng không đáp ứng tốt với các nỗ lực điều trị hoặc phòng ngừa. Do đó, ông Sands nói, có khả năng quỹ sẽ phải làm việc với các đối tác để cung cấp nhiều hỗ trợ dinh dưỡng hơn bao giờ hết, để tiếp tục cứu sống nhiều người. Báo cáo ước tính rằng hoạt động của quỹ ở các quốc gia đã cứu được khoảng 50 triệu sinh mạng kể từ khi thành lập vào năm 2002. Quỹ đã chi ra 4,4 tỷ đô la để giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với các khu vực chính và chống lại đại dịch từ tháng 3 năm 2020 trở đi. Để tiếp tục công việc của mình, Quỹ Toàn cầu hiện đang đặt mục tiêu huy động 18 tỷ đô la cho chu kỳ tài trợ 3 năm tiếp theo từ các chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 12 tháng 9, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc sẽ rà soát việc thực thi Công ước về quyền trẻ em của chính phủ Việt Nam, một trong các công ước quan trọng về nhân quyền mà nước này đã ký kết. Đây là đợt giải trình mới nhất về công ước này trong hơn 10 năm qua, giữa lúc các nhà vận động, nhân chứng thông qua các tổ chức phi chính phủ gửi hàng loạt các báo cáo cho ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, lên án sự vi phạm công ước của chính quyền Việt Nam. Theo lịch trình làm việc của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em CRC, cuộc rà soát Việt Nam về thực thi Công ước quyền trẻ em Liên Hiệp Quốc bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 9 và sẽ tiếp tục vào lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ Geneva, Thụy Sĩ. Ủy ban yêu cầu chính phủ Việt Nam giải trình rất nhiều vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, trong đó có các nội dung như các biện pháp được thực thi để đảm bảo quyền trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các biện pháp đảm bảo rằng các bộ luật gần đây, bao gồm luật an ninh mạng, luật tiếp cận thông tin, luật báo chí, luật bộ luật hình sự, luật tôn giáo tín ngưỡng, tôn trọng và đảm bảo quyền riêng tư, tiếp cận thông tin phù hợp của trẻ em và quyền tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp ôn hòa và tự do tôn giáo, các biện pháp đảm bảo trẻ em dân tộc thiểu số tiếp cận bình đẳng với giáo dục song ngữ có chất lượng. Chính quyền Việt Nam phản hồi một cách chung chung trong văn bản được CRC tiếp nhận vào ngày 25 tháng 8, 2022 như sau. Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ trẻ em trong dịch bệnh COVID-19. Luật trẻ em quy định trẻ em có quyền tự do hội họp, tự do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề liên quan đến trẻ em. Luật tôn giáo tín ngưỡng năm 2021 quy định mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em về tín ngưỡng tôn giáo đều coi là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Việt Nam cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm đảm bảo cho các dân tộc tôn giáo có quyền bình đẳng, chung sống hòa bình và tương trợ lẫn nhau. Trong khi diễn ra cuộc rà soát này, Ủy ban quyền trẻ em có các cuộc họp riêng với các nhà vận động nhân chứng, trong đó có 3 người phụ nữ gốc Việt, bao gồm nhà báo Song Chi đến từ Anh Quốc, bà Lữ Thị Tường Uyên, Chủ tịch Hội Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam tại Hà Lan, bà Tanya Nguyễn Đỗ, đại diện Thiền Am bên bờ vũ trụ đến từ Florida, Hoa Kỳ. 3 đại diện này được tổ chức phi chính phủ BBSOS ở Hoa Kỳ đề nghị lên Ủy ban quyền trẻ em để trình bày các vi phạm tại Việt Nam mà tổ chức này đã thu thập trong nhiều năm qua. Nhà báo Song Chi, cựu đại diện phim truyền hình, người đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn về các trường hợp tù nhân lương tâm bị bắt khi con còn rất nhỏ, hoặc chính con nhỏ của họ bị cho là bị chính quyền đe dọa triệu tập điều tra, chia sẻ với VOA về các vấn đề bà trình bày với Ủy ban.
Chúng ta biết là Việt Nam là một trong những quốc gia là phê chuẩn công ước về quyền trẻ em rất là sớm. Nhưng mà trong bao nhiêu năm qua thì nhà nước Việt Nam vẫn không hề tôn trọng cái công ước này và vi phạm cái quyền trẻ em về nhiều mặt. Tôi sẽ lưu ý về cái tình trạng buôn người, trong đó có cả trẻ vị thành niên, quyền của các sắc dân bản địa và tình trạng hiện tại một số tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Đấy, thì tại vì trước cuộc họp thì tôi cũng có kịp để mà cũng đã kịp trao đổi, nói chuyện với một số trẻ, gia đình của một số trẻ thành niên bị lừa sang Campuchia làm việc trong các cái sòng bạc cho người Trung Quốc làm chủ, hay là một số thân nhân của các tù nhân chính trị đang bị giam giữ, thì tôi sẽ đưa ra cái quyền của sắc dân bản địa.
Bà Lữ Thị Tường Uyên chia sẻ.
Có nhiều trường hợp lắm, nhưng mà mình phải chỉ nêu ra được một số tiêu biểu thôi. Vì không thể nào mà trong 3 phút mình có thể nói hết được. Nhưng mà phần lớn là mình đã nhiều nhóm đã chung tay để gửi những cái bài tường trình cho cái ủy ban trước. Cho nên những lần này thì mình chỉ là nhấn mạnh vài điểm mà mình muốn nêu ra thôi. Còn đối với mình đó thì là về những tôn giáo, những người niềm tin tôn giáo mà không được tôn trọng, bị áp bức. Thì trong đó có cả những người Hồi Môn chẳng hạn vậy, mà cũng có những người như là của Phật giáo Thống Nhất. Thì đó là những cái trường hợp mà mình muốn nêu ra.
Bà Tanya Nguyễn Đỗ nói với VOA.
Tanya chỉ muốn là hy vọng và muốn là Hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ nghe những lời nói của một người làm việc với Thiền Am hay là đại diện Thiền Am để nói là những sự mà người họ chưa đọc qua cái bài, đọc qua chữ, nhưng mà họ chưa có nghĩ được cái hình ảnh trong đầu của họ là các bé ở Thiền Am đã qua những chuyện gì xảy ra cho các bé, vấn đề tâm lý ảnh hưởng đường dài. Thì Tanya hy vọng đó là những cái chương trình mà giống như là những cái audio 18 hay là về trẻ em 72 gì đó 14, Tanya hy vọng những cái audio mà Liên Hiệp Quốc đang bảo vệ và đã viết ra, thì hy vọng là những cái audio này sẽ giúp bảo vệ Thiền Am, và không những bảo vệ Thiền Am bây giờ và trong tương lai có những trẻ em hay những người về tín ngưỡng tôn giáo cũng sẽ được bảo vệ. Chỉ tiếc rằng là 10 em bé này đã xảy ra những chuyện khủng hoảng.
Các nhà vận động cho rằng trong khi chính quyền bắt bớ và xử phạt 6 thành viên Thiền Am bên bờ vũ trụ ở Long An với án tù hơn 23 năm vào hồi tháng 7 năm 2022, dẫn đến việc 10 trẻ em tại cơ sở này thiếu người chăm sóc và đỡ đầu, khiến các em này rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Theo tổ chức BBSOS, tổ chức này gửi lên Liên Hợp Quốc báo cáo với tựa đề các tác động xấu của sự đàn áp tôn giáo lên 10 chú tiểu ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, trong đó nói rằng qua hồ sơ này, quốc tế sẽ thấy rõ là chính các chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước dựng lên vào năm 1981 đã vi phạm nghiêm trọng luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam và Điều 18 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Được biết, đây là bản báo cáo thứ 6 mà BBSOS đã đệ trình cho CRC để chuẩn bị cho cuộc rà soát. Phản hồi các vấn đề mà CRC nêu ra trước đó, chính quyền Việt Nam vào ngày 17 tháng 12, 2018 cho rằng, thông qua các công cụ lập pháp, hành pháp và tư pháp, nước này đã tuân thủ các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Văn bản tổng hợp phản hồi của chính phủ Việt Nam được đăng trên trang lưu trữ thông tin của Liên Hợp Quốc cho biết, hệ thống pháp luật, chính sách công và việc thực thi pháp luật của Việt Nam thể hiện sự nhất quán trong việc đảm bảo công bằng và bình đẳng trong việc thực hiện các quyền của trẻ em, nghiêm cấm việc phân biệt đối xử với trẻ em trên bất kỳ cơ sở nào. Ngoài ra, trẻ em thuộc dân tộc thiểu số, trẻ em di cư, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV và trẻ em vùng sâu vùng xa được ưu tiên tiếp cận các dịch vụ xã hội. Quan trọng nhất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội được cung cấp bình đẳng cho tất cả các trẻ em. Trong thời gian diễn ra các phiên rà soát, người dân Việt Nam có thể thực thi quyền giám sát của mình thông qua việc theo dõi hai phiên giải trình của Chính phủ Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc vào ngày 12 và 13 tháng 9.
Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam vừa đặt ra yêu cầu là những người dùng loại hộ chiếu mới của Việt Nam để xin visa Mỹ phải có thông tin về nơi sinh. Thông báo được đăng đồng thời hôm 12 tháng 9 trên trang chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh viết, kể từ ngày 3 tháng 10, tất cả các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn. Hộ chiếu mới của Việt Nam có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, không có mục nơi sinh, vì Bộ Công an nói thông tin này không bắt buộc phải có, căn cứ theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Tuy nhiên, kể từ khi hơn 270.000 hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp, nhiều công dân Việt Nam đã gặp rắc rối vì một số nước châu Âu, gồm Đức, Séc và Phần Lan, trong tháng 8 thông báo rằng những nước này từ chối cấp visa do hộ chiếu loại mới không có mục nơi sinh. Sau đó ít lâu, vẫn các nước này cho biết là họ sẽ xem xét cấp visa đối với người mang hộ chiếu đã bổ sung thông tin nơi sinh trong phần bị trú. Giờ đây, Mỹ trở thành nước tiếp theo có hành động tương tự những nước châu Âu kể trên. Thông báo mới nhất của phái bộ Mỹ ở Việt Nam có đoạn, các đương đơn không có bị trú trong hộ chiếu bìa xanh tím than sẽ không được phép phỏng vấn và phải đặt lại lịch hẹn khác. Hai cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Bộ Ngoại giao Mỹ đã xem xét kỹ lưỡng về vấn đề và quyết định rằng những người sử dụng hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 mà không có thông tin nơi sinh sẽ phải bổ sung trang bị trú của Chính phủ Việt Nam về nơi sinh khi họ xin visa Mỹ. Phái bộ Mỹ khuyến cáo rằng tất cả những người đã có lịch hẹn phỏng vấn trong thời gian tới cần bổ sung bị trú trước ngày hẹn. Phái bộ cũng thể hiện sự linh hoạt khi nói trong bản thông báo của họ rằng do những bất tiện nhất định của yêu cầu này, chúng tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn các đương đơn mà không có bị trú trong hộ chiếu từ giờ đến hết ngày 29 tháng 9. Như VOA đã đưa tin, trước việc công dân Việt Nam gặp khó khăn khi xin visa của một số nước vì hộ chiếu theo mẫu mới, dẫn đến nhiều lời phàn nàn trong dư luận, Bộ Công an Việt Nam hồi tháng trước cho biết là Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ sẽ in bị chú nơi sinh vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị và việc này được thực hiện miễn phí. Bộ cũng cho biết về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục nơi sinh ngay trong trang về nhân thân của người mang hộ chiếu.
Ông Phan Sơn Tùng, chủ kênh YouTube Vì Việt Nam Thịnh Vượng, là người mới nhất bị Công an Việt Nam bắt giữ để điều tra về tội tuyên truyền chống phá nhà nước trong chuỗi chấn áp của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Tùng, người tuyên bố sẽ thành lập một đảng mới, bị Cơ quan An ninh Điều tra của Công an thành phố Hà Nội bắt giam hôm 9 tháng 9 về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Trong hai ngày liên tiếp trước đó, chính quyền Việt Nam cũng đã bắt giam hai nhà bất đồng chính kiến với cáo buộc tương tự theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015, có mức án lên đến 20 năm tù, gồm Bùi Tuấn Lâm, được biết với danh hiệu Thánh Giác Hành khi nhại đầu bếp phục vụ bò rát vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm, và nhà giáo Đặng Đăng Phước, người ủng hộ thuyết tam quyền phân lập. Ông Lâm, người từng đại diện cho các nhà hoạt động Việt Nam tham dự kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền ở Thụy Sĩ, bị Công an Đà Nẵng bắt hôm 7 tháng 9. Và ông Phước, người có nhiều bài viết trên trang mạng xã hội phản biện về tình hình đất nước và kêu gọi hạn chế sự lạm quyền của giới lãnh đạo, bị Công an Đắk Lắk bắt giam sau đó một ngày. Ông Tùng, người bị bắt giữ mới nhất, đã thành lập một kênh trên mạng YouTube có tên Vì Việt Nam Thịnh Vượng từ năm 2019 với khoảng 81.000 người đăng ký theo dõi. Hàng nghìn video clip do ông Tùng đăng tải trên kênh này nói về các vấn đề chính trị xã hội. Từ khoảng tháng 8, ông Tùng đã đưa ra các video tuyên truyền về việc thành lập một đảng có tên gọi Việt Nam Thịnh Vượng, mà ông nói là để có một lực lượng phản biện lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tùng, 38 tuổi, còn nói rằng Hiến pháp Việt Nam cho phép thành lập hội, và theo ông, đảng cũng là một hội. Một số video được ông Tùng đăng tải trên kênh này có tiêu đề như Năm 2026, Đảng Việt Nam Thịnh Vượng có thể có chân trong Quốc hội, hay Đảng Việt Nam Thịnh Vượng, Đảng Cộng hòa Mỹ phiên bản Việt Nam. Hiện các video clip trên kênh YouTube do ông Tùng sáng lập đã bị xóa bỏ dù kênh này vẫn truy cập được. Trong một số đăng tải cách đây một tháng còn tồn tại trên trang YouTube Vì Việt Nam Thịnh Vượng, ông Tùng đưa ra các hình ảnh của ông đội chiếc mũ do ông thiết kế ghi dòng chữ theo tên của kênh TV mà ông sáng lập trên YouTube. Trước đây, các hội độc lập ủng hộ dân chủ hay đa nguyên đa đảng được thành lập ở Việt Nam đều bị chính quyền đàn áp. Những người thành lập ra các hội này như luật sư Nguyễn Văn Đài với Hội Anh Em Dân Chủ hay nhà báo Phạm Chí Dũng với Hội Nhà báo Độc lập đều đã bị kết án nhiều năm tù. Theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, các quyết định tố tụng của Công an thành phố Hà Nội đối với ông Tùng, sinh năm 1984 và cư trú tại quận Hà Đông khi bị bắt, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Tuy nhiên, Công an thành phố Hà Nội không cho biết cụ thể về lý do khiến ông Tùng bị cáo buộc theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, một điều luật mà các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, ông Phil Robertson, hôm 8 tháng 9 nói rằng nhà chức trách Việt Nam thường quy bất kỳ bình luận nào mà họ không thích là tuyên truyền chống nhà nước và kêu gọi bãi bỏ điều luật mà ông cho là một sự lạm quyền. Theo Thông tấn xã Việt Nam, vụ án được khởi tố hình sự đối với ông Tùng hiện đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hôm 12 tháng 9 yêu cầu phải truy trách nhiệm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Mệnh lệnh của vị Thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh gần đây đã xảy ra một loạt các vụ hỏa hoạn lớn làm chết hàng chục người, không lâu sau khi ngành công an khánh thành hai tượng đài với một phần dành cho tôn vinh cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính chủ trì một hội nghị về phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội hôm 12 tháng 9. Trong đó, ông Chính bày tỏ trăn trở về tình trạng xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng ở nhiều nơi. Vị Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, tổng kiểm tra rà soát trên toàn quốc về phòng cháy chữa cháy, cổng thông tin của Chính phủ cho hay. Vẫn bản tin của Chính phủ tường thuật rằng Thủ tướng Chính ra mệnh lệnh phải xác định trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật khi để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng. Mục tiêu của việc này là ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt việc chết người và hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trong cháy nổ, Thủ tướng Chính nhấn mạnh. Như VOA đã đưa tin, đã xảy ra một vụ cháy lớn hôm 6 tháng 9 tại một quán karaoke ở tỉnh Bình Dương, làm chết hơn 30 người. Ít ngày sau, hôm 10 tháng 9, một xưởng chăn gà gối đệm ở ngoại ô Hà Nội chìm trong ngọn lửa làm 3 người tử vong. Tiếp đến, hôm 11 tháng 9, một nhà dân bốc cháy ở Bình Phước là một cháu bé mất mạng. Trong cùng khoảng thời gian, lần lượt xảy ra 3 vụ cháy tại một quán bia ở Bắc Ninh hôm 8 tháng 9, một tòa chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 9 và một quán karaoke ở Đồng Nai hôm 11 tháng 9, nhưng may mắn không có ai thiệt mạng. Hồi tháng 8 và tháng 7 đã xảy ra một số vụ cháy lớn đáng chú ý, bao gồm ở Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, một xưởng keo ở Long An, một xưởng linh kiện điện tử ở Mê Linh, Hà Nội, một khu nhà xưởng ở Bình Dương, v.v. Theo quan sát của VOA, một loạt các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra không lâu sau khi Bộ Công an Việt Nam vào ngày 17 tháng 7 long trọng khánh thành tượng đài mang tên Công an Nhân dân vì dân phục vụ đặt cả ở thủ đô Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh. Ngành công an mô tả rằng tượng đài thể hiện hình tượng chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là biểu tượng của sự dũng cảm hy sinh vượt qua khó khăn gian khổ trong cuộc chiến chống giặc lửa, bảo vệ tài sản của nhân dân. Theo một thống kê được ngành công an công bố hôm 12 tháng 9, trong 5 năm qua, trên toàn Việt Nam xảy ra 17.055 vụ cháy, làm chết 433 người, bị thương 790 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 7.000 tỷ đồng và trên 7.500 hecta rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về hệ thống, sự cố về thiết bị điện chiếm khoảng 45%.
VinFast, nhà sản xuất ô tô duy nhất của Việt Nam, đã bắt đầu bàn giao loạt ô tô thể thao đa dụng SUV chạy bằng điện đầu tiên cho khách hàng trong nước và dự kiến sẽ giao xe tại Mỹ sớm nhất vào tháng 12. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 10 tháng 9, Vingroup, tập đoàn quản lý VinFast, cho biết rằng nhà sản xuất ô tô của Việt Nam trong cùng ngày đã bàn giao 100 ô tô điện VF8 đầu tiên cho những người đặt cọc sớm nhất tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Thông báo của tập đoàn lớn nhất Việt Nam còn cho biết VinFast sẽ xuất khẩu lô xe VF8 đầu tiên với số lượng khoảng 5.000 chiếc tới Mỹ, Canada và châu Âu vào đầu tháng 11 năm nay. Vẫn theo tuyên bố của Vingroup, dự kiến những khách hàng quốc tế đầu tiên của VinFast có thể được nhận xe vào tháng 12. VinFast bắt đầu hoạt động vào năm 2019, đang chuẩn bị mở rộng tại thị trường Mỹ, nơi công ty này sẽ phải cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới như Tesla của Mỹ hay Volkswagen của Đức hoặc Toyota của Nhật. Công ty sản xuất ô tô của Việt Nam khởi nghiệp bằng hai mẫu xe SUV chạy bằng điện VF8 và VF9 cùng với chương trình cho thuê pin để giảm giá cho người dùng. Các mẫu xe điện của VinFast lần đầu tiên được công ty này giới thiệu ra công chúng tại các triển lãm ô tô quốc tế ở Mỹ, lần lượt là Los Angeles vào tháng 11 năm ngoái và Las Vegas vào tháng 1 năm nay. Nói với Reuters bên lề lễ bàn giao xe tại nhà máy ở Hải Phòng, Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết lô hàng đầu tiên gồm 5 chiếc VF8 sẽ dành cho thị trường Mỹ và Bắc Mỹ. Theo bà Thủy cho biết, hôm 10 tháng 9, việc sản xuất loạt xe cho thị trường này sẽ bắt đầu từ tuần tới. Bà Thủy còn nói với Reuters rằng, sau đó VinFast sẽ bắt đầu sản xuất cho thị trường EU, tức Liên minh châu Âu. Bà Thủy, người thay thế giám đốc điều hành người Đức Michael Loscheller, để lãnh đạo VinFast từ tháng 12 năm ngoái, được trích lời trong tuyên bố của Vingroup cho biết rằng đã có 65.000 khách hàng quốc tế đặt mua xe điện của VinFast. Theo Reuters, VinFast dự kiến sẽ bán được 750.000 xe ô tô điện mỗi năm vào năm 2026, bắt đầu với các mẫu SUV chạy điện hoàn toàn là VF8 và VF9. Hồi cuối tháng 3 năm nay, VinFast cho biết họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở North Carolina, một tiểu bang ở bờ đông nước Mỹ, với công suất dự kiến ban đầu là 150.000 xe ô tô điện mỗi năm. Hồi tháng 7, công ty này cho biết đã ký thỏa thuận với hai ngân hàng quốc tế lớn để huy động ít nhất 4 tỷ đô la toàn cầu cho dự án sản xuất xe ô tô điện ở Mỹ. Bang North Carolina đã dành một gói ưu đãi trị giá 1,25 tỷ đô la để thu hút hãng ô tô của Việt Nam đến với bang, trong đó khoảng 250 triệu đô la được dành cho việc nâng cấp cầu, đường ở trong và xung quanh địa điểm xây dựng nhà máy của VinFast. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng hồi tháng 4 cho biết VinFast cũng sẽ tìm kiếm các khoản vay của chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động của công ty ở Hoa Kỳ. Cũng vào tháng 4, VinFast cho biết công ty đã đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO với các cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể cho đợt phát hành.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.